con cái của Chúa có mặt hôm nay. Tạ ơn Chúa tôi được cùng với nhà tôi qua đây để cùng thờ phượng Chúa với Hội Thánh và cũng có góp phần cùng học lời Chúa với Hội Thánh buổi tối hôm nay. Xin Hội Thánh cùng mở ra trong Giăng đoạn 12. Chúng ta sẽ đọc từ câu thứ nhất đến câu thứ 8 và chúng ta sẽ học với nhau từng câu trong phân đoạn Kinh Thánh này. Lần đầu tiên thì xin toàn thể Hội Thánh cùng đọc chung từ câu 1 cho tới câu số 8. Giăng đoạn 12 từ câu 1 cho đến câu số 8. Xin bắt đầu. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazaro ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đã tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazaro là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lao. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho Ngài chôn xác ta, vì ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Và câu gốc của cái chủ đề hôm nay ở trong Thi Thiên thứ 100 câu 2. Và xin Hội Thánh cùng đọc chung hai lần, xin bắt đầu. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Thưa hội đồng, chúng ta là những người nam và người nữ, chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng một cách rất là đặc biệt, riêng biệt. Chúng ta đã nghe những bài giảng trước đây. Và thưa hội đồng, Chúa tạo dựng nên mỗi chúng ta có những ân tứ khác nhau, để rồi mỗi chúng ta được tạo dựng có một mục đích, đó là thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Vì vậy trong phân đoạn buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng học chung, để rồi chúng ta mỗi người rút ra một bài học cho mình, để trong cuộc đời còn lại của chúng ta biết phải làm gì để danh Chúa được vinh hiển, và mỗi đời sống của chúng ta khi gặp mặt Chúa chúng ta có gì để dâng cho Ngài. Bây giờ xin hội đồng cùng đọc với tôi câu 1 và câu 2 phần A. Giăng đoạn 12 câu 1 và câu 2 phần A, xin bắt đầu. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, là nơi Lazaro ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó. Trong hai câu này thì chúng ta tìm thấy lý do mà Lazaro cũng như gia đình hầu việc Chúa trong sự biết ơn Ngài. Chúng ta nhớ lại trong cái phân đoạn trước, trong đoạn 11 thì nói đến ông Lazaro bị đau và rồi ông chết. 4 ngày sau Chúa mới đến và rồi với tình yêu thương, với tình cảm riêng tư, Chúa rất là thân thiết với gia đình này. Cho nên Chúa đã kêu gọi Lazaro sống lại. Vì lý do đó cho nên gia đình Lazaro tiếp Chúa và đãi tiệc Ngài tại đây. Thì chúng ta thấy rằng mỗi đời sống của chúng ta trước khi gặp Chúa và sau khi gặp Chúa, khi chúng ta trải nghiệm được tình yêu của Chúa trên mỗi đời sống của chúng ta, thì rất là nhiều ơn phước. Nếu chúng ta ngồi, chúng ta để một tờ giấy và một cái viết chúng ta viết ra thì rất là nhiều ơn phước. Cũng như trong Thi Thiên thứ 103, David đã kê ra những phước hạnh mà Chúa đã ban cho ông, Chúa đã tha thứ cho ông, Chúa đã cứu chuộc và Chúa đã tiếp trợ, Chúa đã ban cho ông sự chữa lành. Và như vậy ông đã cất tiếng lên: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ơn huệ của Ngài. Thì cũng như vậy, tại nơi đây chúng ta thấy gia đình Lazarơ đã biết ơn Chúa, đã biết hầu vì Chúa, và Ma-thê đã hầu bàn tiệc. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi lần chúng ta biết ơn Chúa thì chúng ta sẽ có một cái cách để dâng lên cho Chúa. Tôi nói vui vui, nếu mà tất cả các con cái của Chúa ở đây, nếu mỗi lần chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta đãi tiệc và chúng ta mời tôi tới Chúa, thì tôi nghĩ rằng tôi tới Chúa cũng rất là mệt, bởi vì sẽ đi từ nhà này tới nhà kia, phải không? Nhưng mà thưa quý ông bà, chúng ta có rất là nhiều cách để biết ơn Chúa, không phải là chỉ một cách là đãi tiệc. Chúng ta có thể hầu vì Chúa trong sự dâng hiến để lo công việc Chúa. Chúng ta có thể biết ơn Chúa, quan tâm đến những người khó khăn, vân vân. Đó là những cách mà chúng ta biết ơn Chúa. Để rồi trong mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua cách mà chúng ta làm để danh Chúa được vinh hiển. Bây giờ xin chúng ta sẽ đọc tiếp câu số 2. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ, La-sa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Trong câu 2 này nói đến một Ma-thê. Chúng ta biết trong Luca đoạn 10 thì bà Ma-thê là một phụ nữ rất là đảm đang và chu toàn. Bà đã tiếp Chúa và đoàn tùy tùng vào nhà, và chúng ta thấy bà rất là đảm đang trong mọi việc. Nhưng khi quá lo, mãi lo, mà trong khi đó Chúa vào nhà là một điều rất là quan trọng, Mary thì ngồi lại chân Chúa để tìm lấy lời của Ngài, thì Ma-thê lăng xăng lo những việc khác. Vì mãi lo như vậy cho nên bà mệt. Bà mệt rồi, chúng ta thấy từ cái mệt đó trở nên bực bội và trở thành tiếng than thở. Không những than thở trong nhà bếp, nhưng mà bà còn chạy ra trách em và trách Chúa luôn. Chúng ta thấy rằng bàn tay Ma-thê là rất là cần đối với phụ nữ của chúng ta. Như trong cái phòng nhóm này có bàn tay phụ nữ thì chúng ta thấy rất là gọn gàng, có những bình bông rất là đẹp. Trong ngôi nhà của chúng ta cũng vậy, có bàn tay của Ma-thê thì công việc chúng ta chu toàn cho chồng, cho con và những việc khác, nói chung là nhiều việc không tên. Nếu thiếu bàn tay Ma-thê thì chúng ta thấy rất là bề bộn, phải không? Nhưng mà tại đây chúng ta thấy rằng một Ma-thê mãi lo việc, và cho nên là bật lên tiếng than. Trong sự hầu vị Chúa của chúng ta, đôi lúc chúng ta góp phần trong công việc Chúa, đó là việc tốt. Nhưng mà nếu chúng ta mãi lo những công việc khác, chúng ta cũng đi đến nhà Chúa cũng đàng hoàng, nhưng mà thay vì vào nghe lời Chúa, chúng ta lại lăng xăng trong những công việc bên ngoài, thì đôi khi chúng ta chẳng nhận được phước hạnh gì, mà đôi lúc chúng ta lại làm vấp phạm cho những người khác, thậm chí trong gia đình của chúng ta nữa. Con cháu của chúng ta nó sẽ nói: thôi, để một người hầu việc Chúa đủ rồi, chúng ta có phần chi, mệt quá. Và chúng ta thấy đó là một Ma-thê ở Luca đoạn 10. Nhưng mà tại trong văn đoạn 12 câu 2 này thì chúng ta thấy một Ma-thê không một tiếng nói. Ma-thê hầu hạ, chấm hết. Nói đến một cái sự trưởng thành của một Ma-thê. Bởi vì bà đã nhận ra khi Chúa không một lời oán trách, chỉ nhắc bà thôi. Như vậy thì, thưa quý ông bà, nếu trong sự hầu việc Chúa của chúng ta có một cái điều gì đó khiến chúng ta nặng nề, than thở, thì xin Chúa giúp cho chúng ta ngưng công việc và chúng ta ngồi lại. Chúng ta hãy đến với Chúa, trình dâng cho Chúa để chúng ta tìm lại cái khởi đầu của chúng ta nó nằm tại đâu. Rồi sau đó với cái sức mới của Chúa, chúng ta hãy bắt đầu hầu việc Chúa thì tốt hơn. Như Ma-thê trong văn đoạn 12 này thì chúng ta thấy bà đã trưởng thành hầu việc Chúa trong im lặng. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu số 3. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lao, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Ở đây một gương cho chúng ta học, đó là Mary. Sau khi bà ngồi dưới chân Chúa, bà thấm nhuần lời của Chúa, thì cái lòng của bà biết ơn Chúa và bà cũng biết rằng Chúa sẽ vì bà, vì tất cả các con người ở trên thế gian này mà Chúa hy sinh đổ giọt máu cuối cùng để tha thứ cho nhân loại. Vì vậy, bà đã đem một cái bình dầu rất là quý giá để dâng cho Chúa. Bà dâng với cái thái độ khiêm nhường. Mặc dầu cái chai dầu rất quý nhưng mà bà dâng với thái độ rất khiêm nhường. Đó là bà đã đập bể chai dầu và xức rơi chân của Chúa chứ không phải nơi đầu của Chúa. Mặc dầu chai dầu rất quý nhưng mà bà tỏ cái lòng tôn kính Chúa, bà đã khiêm nhường xức chân Chúa. Rồi cái mái tóc của người phụ nữ rất là quý thì bà đã dùng mái tóc của bà để mà lau chân của Chúa. Nói đến cái thái độ khiêm nhường hầu vì Chúa với tấm lòng biết ơn Chúa. Rồi chúng ta cũng thấy một thái độ nữa, đó là bà yên lặng mà làm. Suốt cái phân đoạn này nếu chúng ta đọc lại thì chúng ta thấy rằng bà không một tiếng nói, nhưng bà thể hiện bằng hành động. Một hành động dứt khoát, một hành động đem đến cái thái độ của bà, nói lên cái lòng của bà. Đó là bà đã đập bể chai dầu. Khi chúng ta hầu về Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng không dễ. Nếu chúng ta chỉ cầm Kinh Thánh Thánh Ca đi đến nhà Chúa hầu thờ phượng Chúa rồi đi về rất là bình an. Nhưng mà một khi chúng ta được Chúa thăm viếng, chúng ta được Chúa ban cho chúng ta có một cái ơn để chúng ta hầu về Chúa và chúng ta dấn thân hầu về Chúa thì chúng ta thấy không dễ. Sẽ gặp những người này nói tiếng này, người kia nói tiếng kia, người khen, người chê. Tại đây, Mary đã dâng cho Chúa, nhưng chúng ta thấy rằng cũng không phải là bình yên đâu. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy bà đã không một lời phản ứng trước những lời của những người khác, bởi vì bà biết rằng đây là bà dâng cho Chúa và bà đã quyết tâm dâng cho Chúa, dâng trọn chai dầu, nói lên cái tấm lòng của bà biết ơn Chúa và bà đã quyết tâm làm và làm cho trọn vẹn. Xin hội thánh cùng đọc chung câu 4 cho tới câu số 6. Xin hội thánh cùng đọc. Nhưng Giuđa Iscariốt là một môn đồ về sau phản ngài nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơ-nhê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Ở đây chúng ta học tiếp một nhân vật, và nhân vật này thì chúng ta cũng nên tránh, đó là Giuđa Iscariốt. Ông là thủ quỹ và chúng ta thấy tại đây thì ông tính toán rất là nhanh, phải không? Ông chỉ cần nhìn cái bình dầu của bà Mary thì ông đã tính ra được cái số tiền liền. thì nói lên cái tính rất là nhạy bén của ông Giuđa. Và còn hơn thế nữa, ông còn nói sao mà ủa vậy, phải chi dùng cái bình dầu này á bán đi lấy tiền cho kẻ nghèo có phải là hơn không? Nhưng mà tại đây câu số 6 nói là người nói vậy. Chúng ta thường hay có cái câu nói vậy mà không phải vậy đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Giuđa chỉ nói mà không có làm. Và tôi cũng thấy rằng trong các sách Tin Lành này thì không có chỗ nào nói một cái câu chuyện hay là nhắc tên Giuđa giúp đỡ người nghèo. Nhưng mà tại đây ông đã cản ngăn Mary trong cái việc bà hầu việc Chúa trong sự sức giàu cho Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng lý thuyết rất hay, nhưng chỉ nói mà không làm. Rồi chúng ta thấy rằng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58, hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thưa quý vị, chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta không cần người ta khen hay là người ta chê, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta làm là vì chúng ta biết ơn Chúa. Và cái sự hầu việc Chúa của chúng ta chỉ để cho Chúa khen hay chê mới là quan trọng. Vì vậy, xin Chúa giúp cho tôi và các chị em, chúng ta, Chúa ban cho mỗi người mỗi ơn, không ai giống ai. Có những người có cái ơn nhiều, làm việc nhiều, nhưng mà cũng có những người có những ơn nhỏ. Nhưng mà trong tất cả chúng ta, ai cũng có ơn. Xin Chúa cho chúng ta tìm ra cái ơn đó để chúng ta góp phần hầu việc Chúa. Bởi vì Chúa cho chúng ta quá nhiều. Chúng ta luôn mở miệng tạ ơn Chúa, nhưng mà chúng ta đã làm được gì cho Chúa chưa? Xin Chúa thăm viếng tôi và quý vị, để rồi xin Chúa cho chúng ta làm được cái gì, hãy hết lòng. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời của chúng ta ngắn lắm. Chúng ta thấy mới đó mà bây giờ chúng ta cũng đã đi, đã rung rung rồi, phải không? Cũng hay quên rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thời gian qua rất là nhanh. Và chúng ta sẽ đọc câu số 7, xin hội thánh cùng đọc chung. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy để mặc người, người đã để gành dầu thơm này cho Ngài chôn xác ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tại đây Chúa đã chấp nhận cái của dân của Mary, bởi vì Chúa biết bà dân với cái tấm lòng biết ơn Chúa thật lòng, và bà đã quyết tâm dâng cho Chúa. Khi mà bà biết được rằng Chúa sẽ vì mình, vì nhân loại mà hy sinh chính mạng sống vô tội của Ngài, Ngài gánh tất cả tội lỗi, những cái nhục nhã, những cái xấu xa trên một cái thân thể vô tội của Ngài, thì chúng ta thấy khủng khiếp như thế nào. Nhưng tình yêu của Chúa đã thể hiện ra hành động, và Ngài đã làm cái điều đó cho tôi và các chị em và các ông bà ở tại đây. Xin Chúa cho chúng ta biết ơn Chúa như Mary đã làm, quyết tâm. Bởi vì thưa quý vị, phụ nữ nói riêng thì chúng tôi về văn hóa, về truyền thống thì chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn các ông. Nhưng mà bên cạnh đó còn gia đình, còn con cái thì chúng tôi phải lo nhiều việc. Cho nên khi bước chân ra để mà góp phần với hội thánh trong sự hầu việc Chúa thì khó hơn các ông. Nhưng mà nếu chúng ta quyết tâm thì cũng có thể được. Ở Việt Nam thì có nhiều gia đình cũng khó khăn lắm. Khó khăn về vật chất cũng có, nhưng mà cũng có những chị em khó khăn vì một mình tin Chúa, cho nên gặp rất là nhiều khó khăn trong gia đình. Khi đi thờ phượng Chúa đã khó rồi mà góp phần hầu việc Chúa càng khó hơn. Nhưng mà rất là nhiều chị em đã vượt qua được, đã dạn dĩ để lo tròn mọi nhiệm vụ ở gia đình, và có thì giờ đi thờ phượng Chúa rồi còn góp phần hầu việc Chúa nữa. Nếu chúng ta quyết tâm thì chúng ta có thể làm được. Cho nên rằng những cái việc làm của chúng ta không cần người khác phải phê phán, khen chê, nhưng mà chúng ta cứ hầu về Chúa một cách trung tín. Để chi? Để rồi với lòng biết ơn Chúa như vậy, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, và Chúa sẽ nhìn thấy, và Chúa sẽ ban cho chúng ta, và Chúa sẽ nhận lấy những cái của dân của chúng ta. Bởi vì Chúa muốn chúng ta dâng cho Chúa với một cái tấm lòng biết ơn, với cái tấm lòng vui lòng, với cái tấm lòng hầu việc Chúa. Như vậy thì trong cái Thi Thiên thứ 100 câu 2, khá hầu việc Chúa, khách vui mừng. Xin Chúa giúp tôi và các ông bà anh chị em, tay chúng ta làm việc thì miệng chúng ta ca ngợi Chúa. Và khi miệng chúng ta ca ngợi Chúa thì chúng ta thấy rằng những công việc mà chúng ta làm nó sẽ rất là dễ dàng. Và khi chúng ta làm được cái điều đó thì Chúa sẽ rất vui lòng. Chính chúng ta sẽ nhận được phước hạnh và danh Chúa được vinh hiển. Và chúng ta cũng làm gương tốt cho những người xung quanh, cho những người thân trong gia đình. Và con em của chúng ta cũng sẽ thấy được cái gương của chúng ta, nó cũng sẽ học đòi và nó cũng sẽ góp phần trong công việc Chúa. Vì vậy, xin Chúa giúp cho tôi và các chị em nói riêng và hội thánh nói chung, chúng ta hãy bước đi trong sự thờ phượng Chúa, bước đi trong sự hầu việc Chúa cách vui mừng. Và câu số 8, xin mời hội thánh cùng đọc chung. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Ở đây nói đến cái thời gian Chúa còn ở trên đất này. Người nghèo thì lúc nào cũng có, nhưng mà Chúa thì có giới hạn khi Chúa làm con người xuống thế gian này. Cho nên rằng cái cơ hội nó không đến nhiều lần. Cơ hội đến rồi đi. Có những câu chuyện rất là cảm động, nhưng mà rồi cũng nhắc nhở chính tôi và quý vị tại đây. Có một chị em tín đồ kia cũng còn trẻ, có giọng hát rất hay. Thì hội thánh muốn cô góp phần trong cái chương trình truyền giảng, thì cô nói rằng bây giờ tôi bận quá, tôi phải lo cho gia đình, tôi phải đi làm. Khi nào gia đình tôi ổn định, tôi sẽ dâng tiếng hát để góp phần hầu việc Chúa. Nhưng mà rồi, một thời gian sau ngắn thôi, cô bị một cái chứng bệnh ung thư và uống nước cũng không được luôn. Khi chúng tôi và ban thăm viếng vào thăm cô thì cô khóc. Cô xin cầu nguyện, cô ăn năn và cô ao ước rằng nếu Chúa chữa lành cho tôi sẽ về và dâng cuộc đời của tôi, dâng tiếng hát tôi cho Chúa. Nhưng thưa quý vị, không còn cơ hội nữa. Rất là nhiều trường hợp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Chúa cho mỗi chúng ta sống trên đất này, thời gian qua rất nhanh. Cuộc đời của chúng ta theo Chúa, không biết được ngày nào Chúa gọi chúng ta về. Vì vậy, xin Chúa giúp cho tôi và các ông bạn chị em, chúng ta biết ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều. Xin Chúa cho chúng ta thể hiện cái tình yêu Chúa qua cái hành động với lòng biết ơn, bởi vì thiên sứ của Chúa làm việc tốt hơn chúng ta, nhanh hơn chúng ta, hoàn hảo hơn chúng ta. Nhưng mà tại sao Chúa không dùng thiên sứ mà Chúa dùng chúng ta? Thưa quý bà, quý anh chị em, bởi vì mỗi chúng ta đã trải nghiệm qua cái cuộc đời của chúng ta trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa, chúng ta biết được những cái ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta hầu về Chúa thì nó có một cái sức mạnh, nó thu hút được những người khác qua cái trải nghiệm của mình. Vì vậy, qua bài học ngắn ngủi của tối hôm nay, xin Chúa thăm viếng tôi và quý vị, chúng ta hãy đến với Chúa chúng ta trình dâng lên cho Chúa với lòng biết ơn Ngài, có thể chúng ta sẽ kể ra những ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Để rồi, xin Chúa giúp cho chúng ta hầu vì Chúa, được hầu vì Chúa. Và khi chúng ta hầu vì Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta tai làm, miệng ca, ngợi khen Chúa, để những cái lời ca của chúng ta cũng sẽ lan đến những người xung quanh. Và thưa Hội Thánh, buổi tối hôm nay thì tôi thấy rằng cũng có một số người được đến đây trong cái cơ hội quý báu hai ngày qua, được ngồi dưới chân Chúa, được lắng nghe lời Chúa và biết rằng Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta rất yêu thương chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta và Ngài đã làm tất cả vì chúng ta rồi. Và Ngài rất mong chờ quý vị trở về với Chúa ngay hôm nay. Vì vậy, trong thời giờ này, nếu ai bằng lòng đến với Chúa, ăn năn tội, thì mục sư của chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Để rồi, chúng ta tin Chúa ngày nào, chúng ta sẽ nhận phước được ngày đó, và từ phước cho tới phước. Rất là nhiều cuộc đời, khi bắt đầu tin Chúa, thì họ luôn luôn nói rằng, tại sao tôi biết Chúa trễ quá? Tại sao tôi không biết Chúa sớm hơn? Bởi vì từ khi tôi tin Chúa, tôi được từ phước này tới phước kia. Tuy rằng trong cuộc sống hiện tại, chúng ta cũng vẫn có những cái khó khăn, nhưng mà lòng của chúng ta bình an. Bởi vì trong hoàn cảnh nào, Chúa luôn ở cùng chúng ta. Vì vậy, buổi tối hôm nay thì giờ quý báu. Xin quý vị đừng chần chờ, nhưng hãy đến với Chúa đi. Chúa đang mong chờ quý vị trong thời giờ này đây. Tôi và Hội Thánh sẽ chờ đợi quý vị. Xin quý vị hãy đến với Chúa trong thời giờ này, để mục sư của chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Xin mời, dạ, xin mời chị. Xin mời chị bước lên đây. Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Còn ai nữa không? Trong thời giờ này, xin mời những người đã có lòng tìm hiểu, thì trong buổi tối hôm nay, xin quý vị hãy đến với Chúa. Chúa sẵn sàng tiếp lấy quý vị, bởi vì Chúa đã làm tất cả cho quý vị rồi. Dạ. Dạ, xin mời chị ngồi quay lên. Dạ, đứng đây quay lên. Dạ, xin mời.